Chúng ta được nghe lời Chúa trong sách Luca 15, câu 1 tới câu 17. Hết là các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu đặng nghe Ngài giảng. Các người Pharisee và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này: trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã tìm được thì vui mừng vác nó lên vai. Đoạn về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ có vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn.
Một lần nữa trân trọng kính chào hội thánh. Trong tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ, đấng hôm qua, ngày nay và cho đến muôn đời không hề thay đổi. Tình yêu của Ngài không thay đổi. Ân sủng của Chúa còn đến muôn đời. Trong mùa Giáng sinh 2024, thống kê cho biết có khoảng 30.000 người đến tham dự chương trình truyền giảng Lộ Thiên ở tại Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên có một chương trình truyền giảng rất là lớn và rất là đặc biệt. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi như điều ban tổ chức mong đợi, tuy nhiên sứ điệp của mục sư Franklin Graham đã giúp cho rất rất nhiều người tại Cần Thơ quyết định tin nhận Chúa Giêsu. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, trong ánh sáng của Kinh Thánh, hình ảnh của những người đáp ứng sứ điệp của mục sư Franklin trong năm 2024 được ví sánh như hình ảnh của những người thâu thuế và người có tội trong câu chuyện của Phúc Âm Luca. Họ đến gần Đức Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng dạy. Mở đầu phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc ghi rằng hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu đặng nghe Ngài giảng. Các người Pharisee và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Dựa theo sự phân tích của các học giả, 12 sứ đồ nói riêng và thành phần bị kể là kẻ có tội trong Phúc Âm Luca đã thể hiện sự tin cậy của họ đối với sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu Christ. Hay nói một cách khác, những người thâu thuế và người có tội, tôi không biết tổng số là bao nhiêu người. Kinh Thánh ghi rằng hết thảy những người thâu thuế. Tất cả những người này đã có mặt trong bối cảnh của Phúc Âm Luca. Họ thể hiện sự khao khát về nhu cầu tâm linh của họ khi tìm đến Chúa Giêsu. Cụm từ đặng nghe Ngài giảng phản ánh tấm lòng thành thực của con người đối với sự giảng dạy của Thiên Chúa. Không biết ông bà anh chị em kinh nghiệm như thế nào mỗi khi mình đến nhà thờ. Những người mới nhất ở trong hội thánh mà tôi biết thì chỉ vài năm thôi. Nhưng mà có những người đã có mặt ở trong hội thánh này là trên 20 năm rồi. Trên 20 năm. Tấm lòng, tâm trí của ông bà, anh chị em khi đối diện tra xét với lời Chúa như thế nào? Cũng trong bối cảnh đó, Luca kỹ thuật sự đáp ứng rất rất là tiêu cực của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Khi họ thấy có rất là nhiều người thâu thuế, những người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu đặng nghe Ngài giảng đạo, các thầy thông giáo và người Pharisee lập tức lên án Chúa Giêsu đã tiếp cận với thành phần bị kể là tội nhân. Họ cho rằng đây là thành phần tội lỗi xấu xa ở giữa cộng đồng người Do Thái. Cụm từ cùng ăn với họ trong phần cuối câu số 2 ngụ ý rằng tiếp cận với những người thâu thuế, tiếp cận với những người có tội thì không thể chấp nhận trong sự đánh giá của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Tuy nhiên, sự việc này sẽ tệ hại hơn nữa khi Chúa Giê-xu ngồi ăn với thành phần thâu thuế và những người mà họ cho ra, họ định nghĩa rằng kẻ tội nhân. Sử sách cho biết có một hội thánh lớn và giàu có tại Mỹ không đồng ý cho những người nghèo, không cho phép những người mà họ biết rằng là thành phần nghèo khó vô nhà thờ để nghe giảng. Họ mời một mục sư rất nổi tiếng trong thời đó về làm chủ tọa với phụ cấp khá hậu hỷ. Tuy nhiên, khi nghe tin những người nghèo bị ruồng bỏ, không được vô nhà thờ, vị mục sư này quyết định rời khỏi hội thánh. Ông đưa hết thành phần nghèo khó bị chê bai đó đến một nơi khác để giảng dạy lời Chúa cho họ. Ông bà anh chị em thân mến, hầu hết những người đến nhà thờ ngày hôm nay đều có nhu cầu về tâm linh. Và chỉ có lời Chúa mới đáp ứng được nhu cầu tâm linh của con người. Tuy nhiên, sẽ có những sự lên án, chống đối, khiến cho đức tin của con người bị dao động. Nó đã xảy ra trong thời của các sứ đồ và nó cũng sẽ xảy ra trong thời đại của chúng ta. Cách đây nhiều năm có một hội thánh ở tại Canberra. Họ quyết định viết một cái thơ và không cho phép hai vợ chồng bước chân vô nhà thờ. Hai vợ chồng đó đưa vấn đề ra cho luật sư giải quyết, khiếu nại, và mục sư hội trưởng của Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc quyết định đóng cửa hội thánh luôn. Có những sự việc xảy ra trong thời đại của các sứ đồ, nó cũng xảy ra trong thời đại của chúng ta. Phúc âm Luca cho thấy Đức Chúa Giê-xu là đối tượng chủ yếu bị lên án bởi thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Họ lầm bầm với nhau, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Vấn đề là gì? Phúc âm Luca cho thấy những người thâu thuế và người có tội đang ở rất gần Chúa Giê-xu. Họ đến, họ có mặt ở đó đặng nghe lời của Chúa. Thái độ và lời nói của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si có thể gây cho người khác bị sốc. Hay nói cách khác, Đức Chúa Giê-xu bị người ta coi thường và những người đến với Ngài cũng bị coi thường. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, Kinh Thánh xác quyết rằng Đức Chúa Giê-xu đã đến thế gian để tìm và cứu những người bị lạc mất trong thế giới của loài người, trong đó bao gồm hết thảy chúng ta, không phân biệt ai hết. Có đôi khi, ông bà, anh chị em với tôi, mình nghe thấy những điều tiêu cực xảy ra trong cộng đồng người Cơ Đốc, những điều gây cho chúng ta sự bối rối và bất an. Đừng vội ngã lòng. Hãy tin cậy Chúa và giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Có một hội thánh đã chính thức rời khỏi Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc và hội chúng đó tách ra làm hai, gây một cái cú sốc cho toàn tiểu bang Victoria trong mấy tuần vừa qua. Mục sư hội trưởng với tôi đến thăm trên 60 tín hữu đi ra để tìm một nơi khác để nhóm lại. Nhiều người gặp tôi và đặt câu hỏi. Tôi nói, đừng lo. Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ rơi chiên của Ngài. Chúng tôi có kế hoạch để giúp đỡ cho con cái Chúa, cả hai nhóm tín hữu, cả hai nhóm, nhóm tích cực và nhóm tiêu cực. Bởi vì Chúa đặt tôi ở giữa hai cái thái cực đó trong suốt 20 năm tôi hầu việc Chúa với anh em. Ông bà, anh chị em thân mến, Chúa đến thế gian này đổ huyết trên thập tự giá để tìm và cứu chúng ta. Chúng ta có thể nghe rất là nhiều sự việc nó xảy ra bất ngờ. Đừng có ngã lòng. Tin cậy Chúa và giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Tôi nói với anh em đi ra hay là những người đã rời khỏi giáo hội đó. Phải giữ lòng tin cậy Chúa. Giữ sự thờ phượng và yêu mến Đức Chúa Trời. Anh em có thể không có thích nhau, không muốn nhìn mặt nhau, tranh đấu với nhau về cái gì đó tôi không cần biết. Nhưng mà phải giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời cho đến cuối đời sống của mình. Cái đó mới là vấn đề. Nếu như người ta coi thường Đức Chúa Giêsu Christ, coi thường sự giảng dạy của Ngài, coi thường những người đến với Ngài trong thế kỷ thứ nhất, ông bà, anh chị em thân mến, những người hầu việc Chúa ngày hôm nay và anh chị em trong Chúa ngày hôm nay cũng không tránh khỏi bị người ta coi thường. Không tránh khỏi bị người khác khinh dễ. Rồi mình phản ứng như thế nào? Xin Chúa cho chúng ta đừng vội ngã lòng. Hãy tin cậy Chúa và giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Cái đó quyết định đời sống tâm linh của mình. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời có chương trình và hành động bào chữa cho những người đến với Ngài. Đây là điều chắc chắn và lẽ thật này được tìm thấy trong ẩn dụ của Chúa Giêsu về con chiên lạc. Chúng ta xem tiếp Luca chương thứ 15, Kinh Thánh ghi. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này: trong các ngươi ai là người có 100 con chiên? Nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai. Đoạn về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Đối với người Do Thái, một bầy chiên có 100 con rất phổ biến và ai cũng có thể hình dung được ẩn dụ của Chúa Giêsu. Mỗi ngày như vậy, những người chăn chiên thường hay kiểm điểm số chiên ở trong bầy của mình. Vì vậy, họ sẽ phát hiện ngay nếu như có những con đi lạc. Các học giả cho rằng cụm từ vui mừng vác nó lên vai ngụ ý niềm vui của người chăn về sự an toàn của con chiên được tìm thấy. Cụm từ này cũng mô tả sự yêu thương của Chúa Giêsu, người chăn hiền lành, đối với những người được Ngài tìm thấy từ trong thế gian này. Trong chuyến đi Melbourne vừa qua, tôi có dịp nói chuyện với một tín hữu khoảng chừng 45 đổ lại. Anh này xuất thân là một quân nhân và anh tin nhận Chúa qua lời chứng của một người bạn tại Melbourne. Trên đường đưa tôi đến nhà thờ và trở về khách sạn hôm Chủ nhật 16 tháng 3, người tín hữu này chia sẻ với tôi về kinh nghiệm gặp Chúa và sự chăm sóc của Ngài thật diệu kỳ trên cuộc đời của chính mình cũng như của gia đình mình. Từ chỗ kinh nghiệm gặp Chúa, mỗi ngày anh này dành ra nửa tiếng 30 phút để đọc Kinh Thánh và nghe lời Chúa trên mạng Internet. Mỗi ngày như vậy. Sau đó thì bắt đầu công việc của một ngày mới. Cuối tuần thì anh rất là mong mỏi đưa hết gia đình tới nhà thờ thờ phượng Chúa và thông công với anh chị em trong hội thánh. Ông bà, anh chị em thân mến, hầu hết những người tôi gặp gỡ trong các chuyến đi thăm và giảng cho các hội thánh tại Úc, họ đều ví sánh cuộc đời của họ trong quá khứ chẳng khác gì con chiên lạc trong ẩn dụ của Chúa Giêsu. Hình ảnh người chăn chiên vác con chiên lạc trên vai vẫn còn sống động ở trong tâm trí và tấm lòng của anh chị em khi chia sẻ về đức tin của họ. Kinh nghiệm gặp Chúa và sự chăm sóc của Ngài có phải là kinh nghiệm của ông bà anh chị em hay không? Ta sẽ nói gì về niềm tin của mình cho người khác nếu như chưa hề kinh nghiệm sự thương xót và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời? Tôi đến bệnh viện thăm một tín hữu trong hội thánh. Lúc bấy giờ thì sau cuộc giải phẫu, bác sĩ nói giọng nói của bạn có thể sẽ khó khăn trong tương lai. Sau khi chúng tôi cầu nguyện, theo dõi tình hình, thì Chúa restore lại giọng nói của người chị em của mình. Để chi vậy? Để mình tiếp tục hầu vì Chúa, sử dụng ơn tứ Chúa ban cho mình để ca ngợi Đức Chúa Trời. Về phương diện y học, có thể cái tiếng nói của mình nó không giống như ngày xưa, nhưng mà trong quyền phép của Chúa, Chúa có quyền thay đổi tình huống. Và đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nền tảng của sự cứu chuộc đó là Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian để tìm và cứu tội nhân, không miễn trừ ai hết. Bởi sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá cách nay hơn 2.000 năm, chúng ta được cứu và được tha thứ tội lỗi. Đó không phải là sự thương xót của Đức Chúa Trời hay sao? Ông bà anh chị em nghĩ rằng mình lấy cái gì để mà mình tha thứ tội ác của mình? Tôi thường hay nói điều này với lại những người mà tiêu cực ở trong hội thánh. Mình lấy cái gì để mình tha thứ cho việc làm gian ác của mình? Như không phải là huyết của Chúa. Kinh Thánh xác định rằng đang khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Roma đoạn 5 câu 8. Sự kiện lịch sử này xuất phát từ lòng thương xót và tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Tôi không biết ông bà, anh chị em như thế nào. Mỗi khi tôi cầu nguyện thì tôi nói: Chúa ơi, tha thứ cho con. Ngày hôm nay con có nhiều vấn đề trong tư tưởng, trong suy nghĩ của con mà con không biết nó có đẹp lòng Chúa hay không. Thưa hội thánh, cả thế giới sẽ dành ra một ngày để kỷ niệm sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ vào tháng 4 sắp tới đây. Sự kiện trọng đại này có giá trị và ý nghĩa đối với chúng ta như thế nào? Nếu như ông bà anh chị em xác nhận rằng Đức Chúa Giêsu đã đến tìm và cứu mình, hãy đến gần Ngài qua sự thờ phượng và hầu việc Chúa. Nếu như chúng ta xác nhận rằng Đức Chúa Giêsu yêu thương và chăm sóc mình mỗi ngày, sự chăm sóc đó từng giờ từng phút, hãy đến gần Ngài qua sự thờ phượng và hầu việc Chúa. Có một lần chị anh chia sẻ với chúng tôi trong lúc mình đang nhóm, trên đường anh chị đến nhà thờ thì nó bị một chiếc xe khác nó hít vô một cái. Chiếc xe của anh Roger nó quay như thế này nè. Nhưng mà Chúa giữ sự sống của anh Roger và chị anh ở trong cái sự kiện đó. Đó là sự chăm sóc kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong mỗi giây phút của đời sống. Ông bà anh chị em với tôi, mình có thể đối diện với sự chống đối và bắt bớ của thế gian. Mình có thể bị người khác coi thường và khinh dễ. Phải nhớ rằng Chúa của chúng ta cũng bị người đời coi thường và khinh dễ. Thậm chí họ lập mưu để đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Vì vậy, khi phải đối diện với sự nhạo báng, đối diện với sự chỉ trích của thế gian, hãy vững lòng. Vì biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương, chăm sóc chúng ta trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Dựa theo một số nghiên cứu, ẩn dụ về con chiên lạc cũng ám chỉ thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Những người lên án và chống đối sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu trong thế kỷ thứ nhất, các học giả cho rằng thành phần này chẳng khác gì những con chiên lạc của nhà Israel. Chúa Giêsu mô tả những người này giống như kẻ mù dẫn đường cho kẻ mù và cả hai cùng té xuống hố. Vì vậy, không phải chỉ có những người thâu thuế, không phải chỉ có những người có tội cần đến Chúa Giêsu. Thành phần lãnh đạo Do Thái giáo trong thế kỷ thứ nhất cũng cần đến với Ngài để tiếp nhận sự giảng dạy của Ngài. Lẽ thật này được áp dụng cho hội thánh nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung. Chúng ta cần Chúa hơn bao giờ hết ở trong thế kỷ thứ 21 này. Bây giờ thì mình chưa thấy, phải không? Nếu như COVID virus, coronavirus nó đến thế gian này lần thứ hai thì sao? Cần Chúa không? Cả thế giới đều cần Chúa. Bởi vì ở ngoài Chúa, sự sống của chúng ta rất là mong manh. Tôi muốn mở ngoặc ở đây một chút để nói về đời sống thuộc linh của Hội Thánh. Ông bà anh chị em có thể tự đánh giá tình trạng thuộc linh của chính mình hiện nay như thế nào? Có vững vàng và mạnh mẽ hay không? Tôi không phải nói thuộc thể mà là thuộc linh. Điều gì giúp cho tâm linh của chúng ta được tươi mới và lành mạnh? Có phải lời Chúa không? Ngoài lời Chúa, có điều gì giúp cho đời sống tâm linh của ông bà anh chị em với tôi được mạnh mẽ và tươi mới hay không? Tác giả của Thi Thiên 119 nói rằng: tôi thức trước rạng đông và kêu cầu, tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra đặng suy gẫm lời Chúa. Thi Thiên 119 câu 147 và 148. Hai câu kinh thánh này hàm ý rằng trước khi một ngày bắt đầu và trước khi ngày đó kết thúc, tác giả Thi Thiên 119 suy nghĩ và tìm kiếm điều gì? Thứ nhất, trông cậy nơi lời Chúa. Và thứ hai, suy gẫm lời của Ngài. Một nhân vật nổi tiếng ở trong lịch sử của Israel. Bắt đầu một ngày và kết thúc một ngày. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em có bắt đầu và kết thúc 24 tiếng của mình trong tinh thần trông cậy và suy gẫm sự dạy dỗ của Kinh Thánh hay không? Thưa Hội Thánh, hình ảnh của những người thâu thuế và những người có tội đến gần Đức Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta về tinh thần khao khát và ham mến lời Chúa. Mỗi người cần đến với Chúa để tiếp nhận sự giáo huấn của chính Ngài qua Kinh Thánh. Vậy thì ông bà anh chị em có thật sự đến gần Chúa Giê-xu trong mọi dịp tiện của đời sống đặng nghe sự phán dạy của Ngài hay không? Thực hành điều này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết sự soi dẫn và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời trong hành trình đức tin của chính mình. Khi tôi chuẩn bị ký một cái MOU, tức là một cái hợp đồng làm việc với Chủng viện Thần học University of Divinity, tôi đến Sydney đầu năm nay để họp với National Board của CMA và tôi trình cái proposal của tôi để bắt đầu làm việc cho năm 25-26. Thì Chúa lại khiến tôi gặp ông hiệu trưởng của trường ICOM, tức là cơ quan giáo dục thần học đang chính thức làm việc với Hội Truyền giáo Phước âm Liên hiệp của Úc. Ông đề nghị với tôi, ông nói rằng Mục sư Sơn làm việc với chúng tôi. Và tôi ủng hộ Mục sư 100% về chương trình giáo dục thần học. Somehow, tôi nói với National Board, cái hội đồng quản trị của CMA, Đức Chúa Trời điều khiển công việc của tôi ở trong giờ phút cuối trước khi tôi quyết định một điều rất quan trọng ở trong kế hoạch làm việc của mình. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời soi dẫn tất cả mọi sự ở trong hành trình đức tin. Tôi ao ước ông bà anh chị em cũng kinh nghiệm những điều đó, những cái sự việc như vậy. Sau cùng Đức Chúa Giê-xu phán: ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Từ trong ẩn dụ con chiên lạc, Đức Chúa Giê-xu xác nhận rằng niềm vui của thiên đàng không phải bởi vì có thật nhiều người đến nhà thờ mà họ không hề kinh nghiệm sự ăn năn tội và tin nhận Chúa một cách đúng nghĩa. Niềm vui của thiên đàng đó là có một người bằng lòng ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ bởi đức tin thật của mình. Đây là điều chúng ta chú ý. Lần đầu tiên tôi đặt vé phi cơ với hãng Singapore Airlines, từ cửa phi cơ đến chỗ ngồi của tôi là hàng ghế thứ 55. Và tôi nhớ không làm là còn mấy chục hàng ghế nữa mới tới cái đuôi của máy bay. Tôi cần có mặt tại Việt Nam vào cuối tháng 10 năm ngoái để tham dự hội nghị dành cho các đại diện của các hội thánh Phúc Âm Liên Hiệp thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến bay của tôi dường như đầy ắp khách hàng. Và tôi cho rằng mọi người trên máy bay đều tin cậy phi hành đoàn đưa họ từ Úc tới Việt Nam. Mặc dù không ai trong chúng tôi quen biết và cũng không nhớ các phi công đã điều khiển chiếc phi cơ đó là ai. Ông bà, anh chị em thân mến, sự tin cậy đó không phải là đức tin thật của con người đối với Thiên Chúa liên quan đến sự cứu chuộc ở trong ngày sau rốt. Đến gần Chúa Giêsu qua sự thờ phượng hàng tuần phải bắt đầu bằng tin thật của chúng ta. Đến gần Đức Chúa Giêsu qua sự hầu vì Chúa phải bắt đầu bằng tin thật của người Cơ Đốc. Đến gần Đức Chúa Giêsu qua thì giờ học Kinh Thánh, cầu nguyện, thực hành lời dạy của Kinh Thánh phải bắt đầu bằng đức tin thật của người Cơ Đốc. Đức tin thật trong Chúa Giêsu sẽ giúp cho mỗi người nhận biết cá nhân mình giống như thiên thần, phải không? Không có đâu. Đức tin thật trong Chúa sẽ giúp chúng ta nhận biết mình chẳng khác nào con chiên lạc cần sự giúp đỡ và giải cứu của người chăn. Một người đặt hết sự trông cậy của mình trong Chúa, người đó sẽ không hề ngã lòng, không hề nao núng khi phải đối diện với sự khó khăn và thử thách xảy đến cho đời sống của chính mình. Tôi ao ước ông bà, anh chị em kinh nghiệm những điều này. Kinh nghiệm thấy rằng mình rất nhỏ bé ở trong cái nhìn của Thiên Chúa, để được sự thương xót và sự chăm sóc của Chúa xảy ra trong đời sống của mình mỗi ngày. Lời cầu nguyện của tôi cho hội thánh chiều hôm nay đó là tấm lòng biết ơn Chúa sâu đậm của chúng ta, mối liên hệ mật thiết của chúng ta đối với Chúa qua hình ảnh con chiên lạc được người chăn tìm thấy và bồng ẵm ở trên vai của Ngài. Chúng ta hợp ý cầu nguyện.